Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 18 tháng 12 năm 2020 ở Việt Nam với phần lực thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam phản ứng về việc Mỹ trừng phạt công ty vận tải liên quan đến chế tài Iran. Công an Cần Thơ bắt giam nhà báo độc lập với cáo buộc lợi dụng tự do dân chủ. Tổng thống Pháp Macron dương tính với COVID-19. Và Mỹ-Trung Quốc khẩu chiến về việc Bắc Kinh không dự một cuộc họp cấp cao.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hôm 17 tháng 12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói rằng Việt Nam lấy làm tiếc về việc Hoa Kỳ trừng phạt công ty vận tải khí và hóa chất Việt Nam PCT và giám đốc của công ty này vì vi phạm lệnh cấm vận đối với Iran. Bà Hằng cho biết rằng quan hệ giữa Việt Nam và Iran luôn công khai, minh bạch và hợp pháp. Giao dịch thương mại giữa Việt Nam và Iran là hàng hóa dân sinh phục vụ nhu cầu cấp thiết cho người dân và không trái với các quy định liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Báo Tiền Phong dẫn lời bà Hằng nói, Việt Nam lấy làm tiếc về quyết định của phía Mỹ và đề nghị phía Mỹ trên tinh thần quan hệ tốt đẹp giữa hai nước cần sớm dỡ bỏ biện pháp đối với công ty cổ phần vận tải khí và hóa chất Việt Nam, không làm ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế bình thường của các doanh nghiệp Việt Nam, bà Hằng nói thêm. Ngày 16 tháng 12, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo trừng phạt công ty vận tải khí và hóa chất Việt Nam và giám đốc của công ty này là ông Võ Ngọc Phụng vì cho rằng công ty này đã tham gia giao dịch đáng kể trong việc vận chuyển dầu từ Iran. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định là thành viên có trách nhiệm của Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế, Việt Nam tuân thủ các nghị quyết và xử lý nghiêm và thỏa đáng các trường hợp vi phạm. Vào ngày 16 tháng 12, Bộ Tài chính Hoa Kỳ ra thông cáo đưa ông Võ Ngọc Phụng, 39 tuổi, và công ty vận tải khí và hóa chất Việt Nam PTC vào danh sách các cá nhân và thực thể bị chỉ định đặc biệt SDN thuộc diện quản lý của Văn phòng Quản trị Tài sản nước ngoài OFAC của Bộ này. Ông Võ Ngọc Phụng bị đưa vào danh sách SDN theo sắc lệnh hành pháp EO 13846 được Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ký từ năm 2018. Theo đó, OFAC sẽ chặn các giao dịch ngân hàng, chặn các giao dịch nhập khẩu, phong tỏa tài sản và các lợi ích tài sản. Về phần công ty vận tải khí và hóa chất Việt Nam PTC, tên giao dịch trước đây là công ty cổ phần dịch vụ vận tải dầu khí Cửu Long, trụ sở ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng bị trừng phạt theo sắc lệnh hành pháp 13846. Theo đó, công ty này sẽ bị chặn các khoản vay tín dụng từ các định chế tài chính Hoa Kỳ, cấm chuyển đổi ngoại tệ và các giao dịch với ngân hàng Mỹ, đóng băng tài sản và các lợi ích tài sản, cấm đầu tư hay nhập khẩu từ Mỹ. Trước đó, một doanh nghiệp vận tải khác của Việt Nam cũng bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ chế tài vì vi phạm lệnh cấm vận đối với Triều Tiên. Ngày 18 tháng 12, Hoa Kỳ đưa công ty trách nhiệm hữu hạn Thịnh Cường ở Hải Phòng vào diện quản lý của OFAC theo sắc lệnh hành pháp EO 13810. Hoa Kỳ cũng phong tỏa tài sản là tàu Star 18 của công ty trách nhiệm hữu hạn Thịnh Cường vì tàu này đã chở than từ cảng Son Ninh, Triều Tiên vì một cảng biển Việt Nam.
Công an thành phố Cần Thơ hôm 17 tháng 12 bắt tạm giam ông Trương Châu Hữu Danh, một Facebooker được nhiều người biết tiếng, với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo thông tin của Công an Nhân dân, Tuổi Trẻ và VN Express, bên cạnh việc bắt tạm giam 3 tháng, Công an cũng đã khám xét nơi ở của bị can Trương Châu Hữu Danh ở Long An và thu giữ nhiều tài liệu liên quan. Tin cho hay nơi cư trú của ông Danh là một căn nhà được vợ chồng ông thuê trong vài năm nay. Theo tìm hiểu của VOA, ông Danh từng làm việc cho các cơ quan báo chí gồm Báo Long An, Lao Động, Nông Thôn Ngày Nay và Làng Mới trong các giai đoạn khác nhau. Trong vài năm gần đây, ông Danh nổi tiếng trên Facebook với nhiều bài viết và các tường thuật trực tiếp để phản đối nhiều trạm thu phí BOT ở một số tỉnh, thành phố, cũng như để chống tiêu cực theo những cách gọi của chính ông Danh. Tuy nhiên, từ phía nhà chức trách Việt Nam, họ coi một số việc trong số những hoạt động đó của ông là vi phạm pháp luật. Phản ứng về tin Facebooker Trương Châu Hữu Danh bị công an tạm giam với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ. Từ Đài Loan, nhà hoạt động vì tiến bộ xã hội Nguyễn Trường Sơn viết trên trang cá nhân rằng Điều 331 của Bộ Luật Hình sự năm 2015 vừa một lần nữa được sử dụng để bịt miệng những người nói lên suy nghĩ của mình. Lần này, nạn nhân là nhà báo Trương Châu Hữu Danh. Ông Sơn bình luận rằng, với điều luật phản động, phản lý lẽ và phản hiến pháp này thì bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân. Một nhà hoạt động khác hiện cũng đang cư trú ở Đài Loan, ông Trịnh Hữu Long đưa ra ý kiến. Điều luật này vốn dĩ lâu nay được dùng để bịt miệng những ai nói trái ý chính quyền. Ngôn ngữ và logic của điều luật tạo ra khả năng diễn giải vô biên cho chính quyền. Điều luật này phải bị bãi bỏ hoặc ít nhất là phải bị đình chỉ thi hành trên thực tế. Việt Nam đến nay bắt bớ bỏ tù nhiều người bằng điều luật kể trên, trong đó có các ông bà Nguyễn Thị Huệ, Đoàn Khánh Vinh, Quách Duy, Trương Duy Nhất và Nguyễn Hữu Vinh.
Việt Nam đã lên tiếng hoan nghênh một dự án được Hoa Kỳ tài trợ, theo đó sử dụng vệ tinh để theo dõi và công bố mực nước tại các đập của Trung Quốc trên sông Mekong. Theo Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội, Hoa Kỳ hôm 15 tháng 12 khai trương dự án giám sát các đập thủy điện trên sông Mekong, cung cấp các báo cáo gần như thời gian thực về các mực nước và các điều kiện sông ngòi ước tính ở khu vực hạ nguồn sông Mekong. Về dự án này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng hôm 17 tháng 12 cho biết rằng Việt Nam hoan nghênh các sáng kiến đóng góp vào nỗ lực chung, hợp tác, quản lý và sử dụng bền vững, công bằng, hợp lý nguồn nước sông Mekong. Chúng tôi sẽ nghiên cứu và hợp tác một cách phù hợp để có thể đóng góp hiệu quả cho sự phát triển bền vững, lưu vực sông Mekong, bà Hằng nói trong cuộc họp báo thường kỳ. Hồi tháng 9 năm nay, Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo công bố khởi động quan hệ đối tác Mekong-Hoa Kỳ và nói rằng bước đi này phản ánh tầm quan trọng của khu vực Mekong đối với Hoa Kỳ. Mối quan hệ của chúng tôi với các nước đối tác khu vực Mekong là một phần không thể thiếu trong tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cũng như quan hệ đối tác chiến lược của chúng tôi với ASEAN, ông Pompeo nói trong một thông cáo. Với khoản đầu tư ban đầu, hơn 150 triệu đô la vào các chương trình tại khu vực Mekong, chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy những hoạt động tích cực trong sáng kiến hạ nguồn sông Mekong, cũng như từ khoản hỗ trợ 3,5 tỷ đô la của Hoa Kỳ cho khu vực này trong 11 năm qua. Việt Nam phản bác tổ chức bảo vệ nhà báo của Mỹ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng hôm 17 tháng 12 lên tiếng phản bác thông tin chỉ trích Việt Nam của Tổ chức Ủy ban Bảo vệ Ký giả CPJ. Tổ chức có trụ sở ở New York, Mỹ trước đó liệt Việt Nam vào danh sách một trong các nước kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt nhất thế giới. Ủy ban Bảo vệ Ký giả viết trên trong web của tổ chức này rằng, cùng với Trung Quốc, Iran và Ả Rập Xê Út, Việt Nam là một trong các quốc gia đặc biệt thành thạo trong việc tống giam và sách nhiễu các ký giả và gia đình họ, cũng như tham gia vào việc kiểm duyệt Internet và mạng xã hội. Đáp lại các buộc này, bà Hằng tuyên bố hoàn toàn bác bỏ những nội dung sai sự thật, không khách quan với định kiến xấu mà tổ chức Ủy ban Bảo vệ Nhà báo đưa ra về tình hình Việt Nam, đồng thời nói thêm rằng chính quyền Hà Nội luôn ủng hộ và đảm bảo thực thi quyền tự do báo chí như được quy định cụ thể trong Hiến pháp 2013 và nhiều văn bản pháp luật liên quan. Ở Việt Nam cũng như ở bất cứ nhà nước pháp quyền nào trên thế giới, tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và bất cứ ai nếu có hành vi vi phạm pháp luật đều phải bị xét xử theo đúng trình tự tố tụng đã được quy định trong pháp luật hiện hành, phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng nói trong cuộc họp báo thường kỳ. Theo CPJ, hiện có ít nhất 15 nhà báo bị cầm tù ở Việt Nam. Trong danh sách này có tên các ký giả tự do như bà Phạm Đoan Trang, cũng như hai người từng viết blog cho Ban Việt ngữ của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ là ông Lê Anh Hùng và Phạm Trí Dũng. Trong cuộc họp báo hôm 17 tháng 12, nữ phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam không nhắc tới Phóng viên Không Biên giới, ASF, tổ chức mới công bố thống kê, trong đó nói rằng 61% nhà báo bị cầm tù trên thế giới đang bị giam tại 5 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Cùng ngày, bà Hằng lên tiếng phản bác thông tin từ Ủy ban Bảo vệ Ký giả của Mỹ. Chính quyền Việt Nam bắt giữ ông Trương Châu Hữu Danh, cựu nhà báo từng thực hiện nhiều video và bài viết về các trạm thu phí BOT, vốn gây tranh cãi ở nhiều tỉnh thành của Việt Nam. Theo báo Công an Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Bộ Công an Việt Nam, ông Danh bị tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, được quy định tại Điều 331 Bộ Luật Hình sự 2015, bổ sung năm 2017. Trên trang Facebook cá nhân với gần 170.000 người theo dõi, một người tên Minh Trung viết xin trích, chia buồn với anh, sống ở cái xó này thì chống tiêu cực cũng phải là chống tiêu cực theo định hướng xã hội chủ nghĩa, chứ không phải cứ thấy tiêu cực là chống được. 5 ngày trước khi bị bắt, Facebooker từng công tác tại nhiều tờ báo trong nước dẫn lại một bài viết của tờ Nhà Đầu Tư, trong đó trích lời Tổng Bí thư Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng nói rằng tham nhũng là khuyết tật bẩm sinh của quyền lực, kèm theo bình luận, bọn khuyết tật đông quá.
Hôm 17 tháng 12, Việt Nam lên tiếng nói rằng chính sách điều hành tỷ giá thời gian qua không nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế không công bằng, biện hộ cho các chính sách kinh tế vĩ mô của Hà Nội mà Washington gọi là thao túng tiền tệ. Phản ứng của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng vào ngày 17 tháng 12 khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và thực hiện nghiêm túc các cam kết song phương với Mỹ lẫn các cam kết đa phương mà Việt Nam tham gia. Trang Thanh Niên dẫn lời bà Hằng nói, đối với Mỹ, Việt Nam đặc biệt coi trọng mối quan hệ thương mại kinh tế với nước này và luôn duy trì đối thoại tham vấn để duy trì hài hòa lợi ích hai bên. Việt Nam cũng đã có nhiều nỗ lực thúc đẩy quan hệ trên nguyên tắc cân bằng hài hòa lợi ích. Vào ngày 17 tháng 12, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định việc điều hành tỷ giá những năm qua chỉ để kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, không nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế không công bằng, theo trang VN Express. Cùng ngày, Ngân hàng Trung ương của Việt Nam khẳng định rằng thặng dư thương mại song phương với Hoa Kỳ và thặng dư cán cân vãng lai là kết quả của hàng loạt yếu tố liên quan đến đặc thù của nền kinh tế Việt Nam. Trước đó, hôm 16 tháng 12, Bộ Tài chính Hoa Kỳ ban hành báo cáo về chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ, chiếu theo đạo luật cạnh tranh và thương mại quốc tế Omnibus năm 1988. Việt Nam đáp ứng 3 tiêu chí nên bị Bộ Tài chính Mỹ xác định là thao túng tiền tệ. Ngoài ra, còn có Thụy Sĩ cũng bị xác định thao túng tiền tệ. Chuyên gia kinh tế Việt Nam tiến sĩ Ngô Trí Long ở Hà Nội nêu nhận định dưới VOA rằng Việt Nam không nên cải chính mà phải chứng minh điều ngược lại. Tiến sĩ Ngô Trí Long nói,
bây giờ nó nói thao túng tiền tệ thì những dấu hiệu của nó là gì? Đúng không? Mà những dấu hiệu đấy Việt Nam có hay không? Đấy, thì theo tôi nghĩ thế thôi. Đúng không? Chứ không phải nó nói như vậy mà bây giờ mình lại cải chính, không phải. Bây giờ nó nói dấu hiệu thao túng tiền tệ thì những dấu hiệu đó là những dấu hiệu gì? Thì mình chứng minh và Việt Nam phải chứng minh là không có những dấu hiệu đó.
Kết quả điều tra của Bộ Tài chính Mỹ, Mỹ sử dụng 3 tiêu chí để đánh giá việc thao túng tiền tệ của một quốc gia như sau: thặng dư tài chính vãng lai lớn hơn 3% GDP, thặng dư thương mại hàng hóa song phương với Mỹ ít nhất là 20 tỷ đô la, và can thiệp vào thị trường ngoại hối vượt quá ít nhất 2% GDP. Báo cáo dài 69 trang vào tháng 12, 2020 của Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết Việt Nam đã đáp ứng đủ 3 tiêu chí này. Việt Nam đáp ứng tất cả 3 tiêu chí theo đạo luật 2015 trong 4 quý, tính cho đến tháng 6, 2020. Báo cáo viết dẫn chiếu đạo luật xúc tiến và tăng cường thương mại 2015. Vẫn theo báo cáo, Việt Nam đã quản lý chặt chẽ giá trị tiền đồng so với giá trị tiền đô la ở mức định giá thấp từ năm 2016. Việt Nam đã áp dụng nhất quán chính sách này trong cả giai đoạn áp lực tăng và giảm giá. Báo cáo cho biết thêm, trong báo cáo tháng 5 2019, Việt Nam đã đáp ứng 2 trong 3 tiêu chí, đó là thặng dư tài sản vãng lai và thặng dư thương mại song phương đáng kể với Hoa Kỳ. Và đến tháng Giêng 2020 lại đáp ứng thêm 1 trong 3 tiêu chí nữa. Báo cáo của Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết thêm rằng thặng dư thương mại của Việt Nam tiếp tục tăng so với năm trước trong nửa đầu năm 2020, giúp đẩy thặng dư tài khoản vãng lai trong 4 quý đến hết tháng 6 2020 lên 4,6% GDP. Trong cùng thời kỳ, hàng hóa của Việt Nam xuất siêu sang Hoa Kỳ đến 58 tỷ đô la Mỹ, lớn thứ tư trong số các đối tác thương mại. Kho bạc nhà nước Việt Nam mua ròng ngoại hối trong 4 quý cho đến tháng 6 2020 đến 16,8 tỷ đô la, tương đương 5,1% GDP. Lời khuyên cho Việt Nam. Trong báo cáo, Bộ Tài chính Hoa Kỳ khuyên rằng Việt Nam cần khẩn trương tăng cường khuôn khổ chính sách tiền tệ của mình để tạo điều kiện cho việc chuyển động lớn hơn trong tỷ giá hối đoái, để phản đối các nguyên tắc cơ bản về kinh tế, đồng thời giảm can thiệp và cho phép tăng giá hiệu quả thực sự của tỷ giá hối đoái. Việt Nam cũng nên tăng tính minh bạch về quản lý ngoại hối, can thiệp cũng như dự trữ ngoại hối. Việt Nam cũng cần hỗ trợ để giảm đáng kể sự mất cân đối bên ngoài và củng cố nhu cầu trong nước bằng cách san bằng sân chơi cho khu vực tư nhân trong nước thông qua các biện pháp như cải thiện khả năng tiếp cận đất đai và tín dụng, giảm vai trò của các doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế và cải thiện giám sát tài chính để giúp tạo điều kiện cho vay có hiệu quả hơn và thúc đẩy đầu tư tư nhân trong nước, Bộ Tài chính Hoa Kỳ khuyến nghị. Hoa Kỳ cũng đề nghị rằng Việt Nam cần dỡ bỏ các rào cản đối với các công ty Hoa Kỳ và hàng hóa xuất khẩu của Hoa Kỳ để giảm mất cân bằng thương mại song phương.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Điện Élysée, tức phủ Tổng thống Pháp, thông báo hôm thứ Năm 17 tháng 12. Điện Élysée cho biết Tổng thống Pháp đã thực hiện một cuộc xét nghiệm ngay khi các triệu chứng đầu tiên xuất hiện. Tuyên bố ngắn gọn không cho biết ông Macron có những triệu chứng gì. Theo phủ Tổng thống, ông Macron sẽ tự cách ly trong 7 ngày. Ông sẽ tiếp tục làm việc và quán xuyến các hoạt động của mình trong khi vẫn giữ khoảng cách, Điện Élysée cho biết thêm. Hiện vẫn chưa rõ nhà chức trách đang thực hiện những nỗ lực truy vết ra sao. Ông Macron đã tham dự một hội nghị thượng đỉnh của Liên hiệp châu Âu vào cuối tuần trước và ông đã gặp Thủ tướng Bồ Đào Nha hôm 16 tháng 12. Các quan chức Bồ Đào Nha không đưa ra bình luận ngay lập tức. Bắc Kinh ngày 17 tháng 12 nói cáo buộc của Mỹ về việc Trung Quốc không xuất hiện tại các cuộc họp cấp cao trực tuyến trong tuần này là không đúng và vô trách nhiệm, theo lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân. Quân đội Mỹ ngày thứ Tư chỉ trích Trung Quốc khi đô đốc hàng đầu của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương nói việc Trung Quốc không xuất hiện tại cuộc họp cấp cao trực tuyến trong tuần này là một ví dụ thêm nữa cho thấy Trung Quốc không tôn trọng các thỏa thuận. Trung Quốc đáng lẽ phải tham dự cuộc họp từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 12 liên hệ đến thỏa thuận quân sự tham vấn trên biển, chú trọng đến an ninh hàng hải. Chưa rõ ngay tức thì tại sao Trung Quốc không tham gia.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 17 tháng 12 đổ lỗi cho Mỹ khởi sự cuộc chạy đua vũ trang mới, nói rằng Moscow buộc phải phát triển vũ khí siêu âm để đáp trả. Trả lời một câu hỏi về nguy cơ một cuộc đua vũ trang mới, ông Putin nói trong cuộc họp báo hàng năm rằng chuyện đó đã xảy ra rồi và rất rõ ràng. Ông Putin trước đó kêu gọi Washington đồng ý việc gia hạn thêm một năm hiệp ước START mới, là thỏa thuận cuối cùng còn lại duy trì thế cân bằng hạt nhân giữa hai nước vốn sẽ hết hạn vào tháng 2 năm sau. Tổng thống Nga nói ông tin là Tổng thống Mỹ tân cử Joe Biden sẵn sàng đối thoại về vấn đề này, nhưng ông nói chúng ta cần một phản ứng nào đó từ phía các đối tác Mỹ. Hiệp ước START mới, tức Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược, được ký vào năm 2010, hạn chế số đầu đạn hạt nhân chiến lược, phi đạn và máy bay ném bom mà Nga và Mỹ có thể triển khai.
Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ không đảo ngược quyết định mua các hệ thống tên lửa phòng thủ S-400 của Nga và sẽ trả đũa bằng các hành động tương đương sau khi đánh giá các biện pháp trừng phạt do Mỹ áp đặt lên Thổ Nhĩ Kỳ vì nước này mua vũ khí của Nga, Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu khẳng định hôm 17 tháng 12. Hôm thứ Hai, Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt nhắm vào Ban Giám đốc Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, viết tắt là SSB, gồm Giám đốc Ismail Demir và ba nhân viên khác vì đã mua hệ thống tên lửa S-400 của Nga. Thổ Nhĩ Kỳ cũng là một nước thành viên của NATO. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm 16 tháng 12 nói các biện pháp trừng phạt là một cuộc tấn công thù nghịch chống lại công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ. Ông nói và chắc chắn sẽ thất bại. Ông Cavusoglu cho biết phản ứng của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được định hình bởi một cuộc tái thẩm định mà khu vực quốc phòng cùng với Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao đang tiến hành để xem xét tác động của các biện pháp chế tài. Chắc chắn chúng tôi sẽ đề ra các bước hành động phù hợp với kết quả cuộc thẩm định, ông nói với đài truyền hình Kanal 24. Các biện pháp chế tài có khắc nghiệt hay không không quan trọng, mà tự nó các biện pháp trừng phạt là điều sai trái, ông nói. Xét nội dung của các biện pháp trừng phạt, đây không phải là những biện pháp có thể lay chuyển chúng ta đến cốt lõi hoặc tác động nhiều đến chúng ta, ông nói thêm. Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này mua hệ thống S-400 của Nga vì không thể thủ đắc các hệ thống phòng thủ của một đồng minh NATO với các điều kiện thỏa đáng. Mỹ nói rằng S-400 là mối đe dọa đối với máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ và các hệ thống phòng thủ rộng lớn hơn của NATO. Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ lo ngại này và nói rằng S-400 sẽ không được tích hợp vào NATO. Phát biểu với hãng thông tấn nhà nước Anadolu, Giám đốc SSB Ismail Demir cố tình giảm thiểu tác động của các biện pháp chế tài, nói rằng chúng không ảnh hưởng đến các hợp đồng hiện có và chỉ áp dụng cho một số công ty Thổ Nhĩ Kỳ. Mỹ tung ra các biện pháp chế tài nhắm vào thời điểm nhạy cảm trong mối quan hệ căng thẳng giữa Ankara và Washington, khi mà Tổng thống đắc cử Joe Biden, người thuộc đảng Dân Chủ, đang chuẩn bị lên nhậm chức vào ngày 20 tháng 1, thay thế Tổng thống đương nhiệm Donald Trump của đảng Cộng Hòa. Trả lời câu hỏi liệu mối quan hệ có thể bình thường hóa dưới quyền ông Biden hay không, ông Cavusoglu nói Washington phải xét tới lập trường của Thổ Nhĩ Kỳ, đó là phản đối sự hậu thuẫn mà Mỹ dành cho các chiến binh người Kurd ở Syria và yêu cầu của Ankara đòi dẫn độ một giáo sĩ ở Mỹ bị Ankara cáo buộc là đã tổ chức một âm mưu đảo chính vào năm 2016. Thưa quý thính giả, một thông báo ngắn từ Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Chương trình phát thanh buổi sáng của chúng tôi sẽ chấm dứt phát thanh trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz từ ngày thứ Hai 21 tháng 12, nhưng vẫn tiếp tục phát thanh trên trang web của chúng tôi tại voatiengviet.com và trên podcast. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin.
Số tử vong vì COVID tại Mỹ vượt quá 3.000 ca lần thứ 3 trong vòng một tuần, trong lúc Quốc hội đạt tiến bộ trong việc chấp thuận gói cứu trợ và nước Mỹ đang mở rộng chương trình tiêm chủng. Số tử vong 3.102 người trong ngày 15 tháng 2 là con số cao hàng thứ 3 kể từ khi đại dịch bắt đầu, nâng tổng số người chết tại Mỹ lên thành 304.178 người, theo số liệu của Reuters. Số ca nhiễm ở mức 16,7 triệu, chiếm khoảng 5% dân số nước Mỹ. Hôm 16 tháng 12, công tác tiêm chủng vaccine mới được chấp thuận bước sang ngày thứ ba dành cho bác sĩ, y tá và những nhân viên y tế ở tuyến đầu cùng với cư dân và nhân viên viện dưỡng lão. Vaccine do công ty Pfizer và đối tác Đức BioNTech bào chế được phép sử dụng khẩn cấp từ ngày 11 tháng 12. Một vaccine thứ hai, vaccine của công ty Moderna, có thể được chấp thuận để sử dụng khẩn cấp trong tuần này. Các giới chức Mỹ nhằm có được 2,9 triệu liều chuyển giao vào cuối tuần này, nhưng phải mất vài tháng trước khi có thể đáp ứng nhu cầu vaccine trong công chúng. 2 triệu liều vaccine Pfizer nữa và 5,9 triệu liều vaccine Moderna có thể phân phối trong tuần tới, Bộ trưởng Y tế Alex Azar tuyên bố vào ngày 16 tháng 12. Mỗi người sau khi tiêm mũi đầu tiên phải tiêm thêm mũi thứ hai sau 3 đến 4 tuần. Tổng cộng Mỹ có thể mua đến 300 triệu liều các vaccine này. Ông Azar nói, cộng thêm hàng trăm triệu liều các vaccine khác đang trông chờ được chấp thuận, trong đó có một số vaccine chỉ cần tiêm một liều duy nhất.
Một phái đoàn quốc tế do Tổ chức Y tế Thế giới dẫn đầu dự kiến trong tuần đầu tháng 1 sẽ sang Trung Quốc để điều tra nguồn gốc của virus gây nên đại dịch COVID-19, một thành viên trong đoàn và giới ngoại giao cho biết hôm 16 tháng 12. Mỹ, cáo buộc Trung Quốc che giấu mức độ dịch bệnh bùng phát, đã kêu gọi một cuộc điều tra minh bạch do Tổ chức Y tế Thế giới dẫn đầu và chỉ trích các điều kiện cho phép các nhà khoa học Trung Quốc làm việc trong giai đoạn đầu của cuộc nghiên cứu sơ khởi. Trung Quốc báo cáo ca sưng phổi đầu tiên không rõ lý do tại Vũ Hán, miền Trung nước này, lên Tổ chức Y tế Thế giới vào ngày 31 tháng 12 năm 2019 và đóng cửa một ngôi chợ nơi người ta tin là virus corona xuất hiện. Các bộ trưởng y tế vào tháng 5 kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới xác định nguồn gốc virus và cách thức nào mà virus từ động vật đã lây sang cho con người. Hiện một toán từ 12 đến 15 chuyên gia quốc tế đang chuẩn bị đến Vũ Hán để xem xét các chứng cứ, trong đó có những mẫu bệnh phẩm của người và của động vật mà các nhà nghiên cứu Trung Quốc thu thập được và xây dựng những cuộc nghiên cứu sơ khởi. Bà Thea Fisher, một thành viên người Đan Mạch trong nhóm, nói toán sẽ lên đường ngay sau Tết Tây trong một nhiệm vụ kéo dài 6 tuần, trong đó có 2 tuần cách ly khi đến. Một nhà ngoại giao phương Tây cho hay toán này sẽ khởi hành vào đầu tháng 1, trước khi Hội đồng Điều hành của Tổ chức Y tế Thế giới khai mạc vào ngày 18 tháng 1 và nói thêm rằng có áp lực mạnh mẽ lên Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới. Keith Hamilton, một chuyên gia tại Tổ chức Thế giới về Sức khỏe Động vật, một thành viên khác trong đoàn, cho hãng tin Reuters biết một virus tương tự nhưng không giống hoàn toàn được phát hiện trong loài dơi móng ngựa, cho thấy virus lúc đầu lây sang động vật hay vật chủ trung gian trước khi lây sang người. Ông Peter Ben Embarak, chuyên gia hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới về các bệnh của động vật, tháng trước tuyên bố phái đoàn muốn phỏng vấn nhân viên làm việc trong chợ để tìm hiểu xem họ bị lây nhiễm bằng cách nào. Không có gì cho thấy virus do người tạo ra, ông nói thêm. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho rằng virus này có ở nước ngoài trước khi phát hiện tại Vũ Hán, nhắc đến việc virus hiện diện trên các gói thực phẩm đông lạnh nhập khẩu, và các tài liệu khoa học nói virus đã luân chuyển tại châu Âu năm ngoái. Một số nước phương Tây lên tiếng quan ngại về việc trì hoãn phái các chuyên gia quốc tế sang Trung Quốc để điều tra. Một nhà ngoại giao cao cấp phương Tây than phiền là thiếu minh bạch trong khi các chuyên gia không có mặt tại chỗ để nói chuyện với các bác sĩ bệnh viện và các nhà nghiên cứu hay thanh sát các mẫu bệnh phẩm trong phòng thí nghiệm.
Trong khi vaccine chống virus COVID-19 do phương Tây phát triển được chào đón một cách nhiệt tình và hào hứng, vaccine do Nga chế tạo gặp những phản ứng tương phản nhau với những bài báo tường trình về các phòng khám vắng bóng người ở Moscow khi nhân viên y tế và các nhà giáo là những đối tượng được chọn để được tiêm ngừa COVID-19 đầu tiên. các quan chức Điện Kremlin và các phương tiện truyền thông do nhà nước kiểm soát ca ngợi vaccine Sputnik V là một thành tựu lớn khi vaccine này được phê chuẩn vào ngày 11 tháng 8 năm nay. Nhưng trong công chúng Nga hy vọng rằng chương trình tiêm chủng sẽ đảo ngược được cuộc khủng hoảng COVID-19 trở nên lẫn lộn với cảnh giác và hoài nghi, phản ánh những lo ngại khi vaccine được tung ra gấp rút giữa giai đoạn thử nghiệm để đảm bảo tính hiệu quả và an toàn của nó. Nga bị quốc tế chỉ trích vì đã phê duyệt một loại vaccine chưa qua giai đoạn thử nghiệm sâu rộng nơi hàng chục nghìn người. Các chuyên gia cả trong và ngoài nước đều cảnh báo không nên sử dụng đại trà cho đến khi đã hoàn tất xong các nghiên cứu. Bất chấp những cảnh báo đó, nhà chức trách Nga đã bắt đầu tiêm vaccine cho một số nhóm có nguy cơ cao như nhân viên y tế phục vụ ở tuyến đầu chỉ vài tuần sau khi vaccine được phê duyệt. Ông Alexander Ginsberg, đứng đầu Viện Nghiên cứu Gamaleya đã phát triển vaccine, tuần trước cho biết đã có hơn 150.000 người Nga được tiêm vaccine. Sau khi anh tuyên bố hôm 2 tháng 12 là nước này đã phê duyệt vaccine do Pfizer và BioNTech phát triển, Tổng thống Nga Vladimir Putin hối thúc giới hữu trách Nga bắt đầu một chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn, dấu hiệu cho thấy Moscow muốn ganh đua để về nhất trong cuộc chạy đua chống đại dịch. Nga phê duyệt vaccine của họ sau khi thử nghiệm trên vài chục người và ca ngợi thành tích rằng vaccine này là sản phẩm đầu tiên trên thế giới được chuẩn thuận để sử dụng. Các nhà phát triển đặt tên cho vaccine là Sputnik V để nhắc nhở thành tích của Liên Xô khi trở thành nước đầu tiên trên thế giới phóng vệ tinh vào năm 1957 giữa chiến tranh lạnh. Đây không chỉ là để thỏa mãn niềm tự hào dân tộc, nước Nga ghi nhận hơn 2,7 triệu ca nhiễm COVID-19 với hơn 49.000 ca tử vong. Nước này muốn tránh một vụ phong tỏa gây thiệt hại cho nền kinh tế của mình. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết khoảng 15.000 người đã được tiêm chủng kể từ khi chương trình này bắt đầu vào ngày 5 tháng 12. Nhưng các bản tin về những ngày đầu tiên của chiến dịch chủng ngừa ở Moscow cho thấy các phòng khám vắng tanh và nhân viên y tế tiêm cho bất kỳ ai bước vào. Cá nhân ông Putin vẫn chưa chích ngừa. Nhà lãnh đạo 68 tuổi của Nga giải thích rằng ông không thuộc thành phần được tiêm chủng vaccine do những giới hạn về độ tuổi. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ hàng năm hôm thứ Năm, 17 tháng 12, ông nói, vaccine vẫn chưa đến tay những người như tôi, nhưng tôi chắc chắn sẽ tiêm chủng ngay khi có thể. Các nhà phát triển vaccine Sputnik V cho biết dựa trên các dữ liệu nghiên cứu, vaccine đạt mức hiệu quả 91%. Kết luận này được dựa trên 78 ca nhiễm trong tổng số gần 23.000 người tham gia, một con số thấp hơn nhiều so với những con số các nhà sản xuất phương Tây tích lũy trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng trước khi phân tích tính hiệu quả của vaccine. Mặt khác, một số chi tiết quan trọng về thành phần và độ tuổi của các đối tượng trong cuộc nghiên cứu của Nga vẫn chưa được công bố. Một cuộc thăm dò được thực hiện vào tháng 10 bởi Trung tâm Levada, tổ chức thăm dò độc lập hàng đầu của Nga, cho thấy 59% người Nga không muốn tiêm vaccine, dù là thuốc được cung cấp miễn phí.
Mời quý thính giả theo dõi podcast VOA Talk Shows của đài VOA với các chương trình hội thoại trực tiếp với các chuyên viên cùng sự tương tác từ khán thính giả Việt Nam. Cung cấp thông tin và diễn biến mới nhất trong các lĩnh vực luật di trú Hoa Kỳ, du học Hoa Kỳ, y tế thường thức và kinh tế Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới. Xin mời quý vị vào trang web voatiengviet.com ở mục các dịch vụ để đăng ký podcast VOA Talk Shows để nhận các podcast VOA Talk Shows mới tự động gửi đến máy tính hay các ứng dụng di động của quý vị.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu ngày 18 tháng 12 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.